nay đến giác không sanh mê.
Giác không sanh mê.
Chúng ta chân tâm bản tánh vốn như Phật không khác, mà bây giờ hốt nhiên chúng ta là chúng sanh. Vậy thì bao giờ Phật lại hốt nhiên trở lại làm chúng sanh như bọn mình? Đấy là chỗ ông ấy hỏi. Để xin nói tiếp.
Bạch thầy, con xin nói tiếp là ví như người mê nơi một xóm làng.
Đây có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là vì làm sao cái mê gốc, vì làm sao mà chúng ta lại hốt nhiên mà mê? Thì Phật là nhờ rằng cái mê nó không có gốc. Nếu mà đã có gốc ấy, thì không gọi là mê. Đây là nó là cái hư vọng bất chợt nó phát sinh ra, nó không có gốc. Thế rồi câu hỏi thứ hai là bao giờ thì Phật lại mê giống như bọn chúng con? Thì Phật trả nhờ rằng đã giác rồi thì không bao giờ mê trở lại. Cái câu hỏi thứ nhất, cái câu trả lời thứ nhất chúng ta thấy khó hiểu. Nó cái mê là cái không có gốc, mà bây giờ chúng mình hiện tại cứ ở trong cái vòng luân hồi, rồi cho đến nỗi mà có khi rơi vào địa ngục, rồi làm con trâu con bò cả ngàn vạn năm, chứ không phải là chuyện tầm thường. Thế vậy mà bây giờ lại nói là nó không có gốc, thì cứ chợt lúc nào nó hiện lên là mình, là nó lại lôi mình đi à. Mà không biết là Phật bảo rằng cái mê nó không có gốc à. Mà cứ chợt một cái là hiện tại chúng ta đang ở trong mê từ vô thủy đến giờ mà vẫn chưa tỉnh được ra, vẫn chưa thoát được cái vòng luân hồi. Dĩ nhiên là chúng ta chưa, cái câu trả lời của Phật thì chúng ta thấy khó hiểu. Cái không có nguồn, không có gốc, mà bây giờ chúng ta vẫn đang chịu ảnh hưởng, mà chịu ảnh hưởng cả ngàn vạn kiếp, chứ không phải là chuyện một lúc rồi thôi. Với ý kiến gì nữa xin góp. Bảy đại viên mãn dung hòa. Bảy đại viên mãn dung hòa. Đồng một thể thì làm sao mà nói cái chuyện nó lẫn nhau. Đây Phật trả lời ông Phú Lâu Na nói nước với lửa, nói về phần tướng thì hư vọng. Thế cho nên nó đã là cái hư vọng, tức là cái con số không, cho nên nó không lẫn liệt nhau. Mà nói về phần tánh thì nó đồng một thể. Vì thế cho nên nước với lửa cùng ở khắp pháp giới, mà bởi vì đồng một thể sẽ đâu có nói chuyện lẫn nhau.
Bản tánh diệu minh chân thật cũng như vậy.
Đó là thế nào? Là các tướng hư vọng, nhưng mà cái bản thể của nó vẫn không có biến mất. Cũng các cái tướng hư vọng không có thể chỉ bày, nhưng mà cái thể của nó vẫn đồng, tất cả các pháp nó đồng một thể. Con nói tiếp.
Ông phát minh hư không thì có hư không hiện ra.
Thì từ cái mê của mình mà mình thấy ra, chứ nó là cái không thật có.
Thế nào là cùng hiện?
Cái người đi phương Đông người ta cũng có một mặt trời theo người ta. Thế làm sao? Cái đấy, ở thế gian này tất cả những các thứ biến hiện nó đều là cái tâm tưởng của mình mà thôi, chứ không có sự thật. Thì đây hỏi cái nghĩa thế nào thì đấy Phật không giả nhời được, Phật cho cái thí dụ đấy, cái nghĩa nó như thế. Cái thí dụ của Phật ở đây thì tức là nó không có sự thật. Cái tâm mình tưởng có mặt trời theo mình, chứ mặt trời nó vẫn đứng một chỗ, nó đâu có theo đông, theo ai đi về đông, theo ai đi về tây đâu. Nhưng mà mình cứ tưởng như thế thôi.
Con kính bạch thầy, con xin nói cái chỗ hiểu của con, nếu thầy thầy sai thì thầy chỉ dạy ạ. Kính bạch thầy, là ở chỗ này có cái câu ở nếu cùng phát minh thì cùng hiện ạ. Thì theo con suy nghĩ là khi Phật nói rằng là cái bản diệu giác minh của mình chân thật, nhưng mà ông phát minh ra hư không thì có hư không hiện ra, đất nước gió lửa mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra, nếu cùng phát minh thì cùng hiện. Thì theo như con nghĩ thì là tất cả năm đại đất nước gió lửa và hư không thì đều là do cái bản diệu giác minh mà do mình mê, cho nên là thấy mê muội, thấy hư không và kết ám thì thành sắc, cho nên tất cả bản tánh nó là đều là tánh tánh giác. Nhưng mà tánh giác vì là mình vọng động cho nên là chia làm hai phần, kiến phần và tướng phần. Nó chính là cái đất nước gió lửa và hư không. Thế ở đây thì Phật nói rằng là cùng phát minh thì cùng hiện, thì con nghĩ là cái phát minh này thì là nó có ba cái trình độ phát minh. Ví dụ như là mình đã học với bảy đại là đều do là ứng lượng sở chi tuần nghiệp phát hiện, tức là do cái lượng sở chi của chúng sanh mà phát hiện ra khi mà những các cái chủng tử nghiệp nó đã cùng ở trong tâm chúng sanh và cùng một đồng loại. Ví dụ như là ta thấy nước ở chung quanh ta đây, là trước kia từ vua thủy đến giờ là đều là do tâm chúng sanh mà ứng với cái lượng sở chi, tức là khi người ta làm thiện hoặc là làm ác, cho nên là có nước ở chung quanh mình, mà nếu mà làm ác thì là nó sẽ làm cho lụt lội, và làm thiện thì là nó sẽ mưa gió điều hòa và cây cối tốt tươi. Thế thì đấy là thứ nhất là cái trình độ là do tâm chúng sanh, tức là do cái nghiệp lực của chúng sanh mà hiện ra nước. Còn cái trình độ thứ hai là như ở trong trong cái phần mà khi mà ngài Nguyệt Quang đồng tử nhập định ạ, thì thấy nước cũng mênh mông ở khắp phòng, và một đệ tử đi qua làm khi mà định vào sâu ấy thì cũng có nước, mà nước đó thì cảm ra là nếu mà định của ngài vào sâu thì là cả mấy người xung quanh cũng thấy có nước. Thế và cái thứ ba thì là như Đức Quán Thế Âm ấy thì là dùng cái vô táp diệu lực để cứu người. Nếu mà có một đoàn mà đi qua cái sa mạc mà họ niệm Đức Quán Thế Âm thì là ngài có thể cho một cái khe nước để sử dụng. Như vậy con thấy là như vậy có phải là cùng phát minh thì cùng hiện đâu ạ? Kính bạch thầy,
cùng phát minh mà cùng hiện là ở đây mình đã phát minh ra hư không thì mình thấy có hư không, rồi mình lại phát minh ra có nước có lửa thì mình lại đồng thời mình thấy có nước có lửa. Tức là như chúng mình bây giờ là đang thấy cả hư không, cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa, chúng ta cùng thấy tất cả năm cái thứ cùng một lúc, thế gọi là cùng phát minh cùng hiện. Phật giảng nghĩa thế nào là cùng hiện thì Phật cho cái ví dụ để cho mình nhận. Đây chẳng qua là cái tâm tưởng của mình thôi, cũng như là mình thấy hư không thì đó là tại mình mê muội mà mình thấy ra, chứ thật ra không có hư không. Thì những đất nước gió lửa rồi rộng ra, rồi bây giờ đến thấy người, thấy vật, thấy cây cối, cũng là cái tâm tưởng của mình mà thôi. Giác nhẫn nói thì nói về cái trình độ của mỗi người thì đã đành. Nhưng chúng mình thì thấy nước là để tắm rửa, còn loài cá thì nói thấy nước là cái chỗ nó ở. Thì mỗi loài theo cái nghiệp và cái tưởng của mình mà thấy.